xây lắm dương leo, gió ai có rút ngư chèo queo một người mình. Không phải tôi chỉ trích những vị nào lỡ đẹp trai nên bị nhầm hai vợ, tôi thuật chuyện này để quý ngài nghe mà sợ. Sợ để đừng sáng vào cái cảnh hai vợ mà khổ cái thân già. Nếu có cô nào bảo em yêu anh lắm, chắc ngày nên đã xa thu khỏi đi bằng. Nói không phải trùi chứ rủi ro có chuyện gì mình vô khắc nghĩ mắt vẫn còn sung sướng hơn là sống cảnh chồng một vợ hai. Ở gần thù còn có ngày mà, chứ vô dòng này rồi không có ngày mà. Ông ơi, phải mang tay khổ cho đến khi nó ngọc hoàng nó vũ nó sầu. Hồi tôi học vợ tôi trọng đời nói tôi lắm chứ, nay là ba mươi mấy tuổi đầu rồi chưa hề biết nói dối một câu nào. Nhưng từ lúc có bà vợ nhỏ tôi sinh thật nói lâu để nhất anh hào. Cái mồm nó lâu không học mà hay nên vợ tôi tin rôm rớt. Có lần tôi vừa gặp vợ đặng qua bà nhỏ thì nghe con tôi học bài luân lý, nói lâu là một cái tật cái xấu, anh nói lâu sẽ bị lâm mất cái quy tính, lâm mất cái phẩm ai giá ngay vậy ta không anh nói nghe lâu. Tôi nạt đồ vẽ học bài mày, tôi nạt nó để che đậy cái mắt cỡ chân tâm. Sầu bảo vợ cha rầu quá mệt muốn chết mà có hai ông chủ bắt làm sức. Lần này vợ tôi sừng sộ đừng giết nè, tôi biết sách anh quá xa rồi. Tôi lanh miệng chỉ ngọn đèn điện thề, anh đã láo với mình cho ngọn đèn tắt anh tắt theo đi. Cái bóng đèn mắt gió chớp chớp dài ba cái rồi tắt ngấm cù đèo ha, mà tôi thì sống như không. Bữa đó vợ tôi làm dữ quá nên tôi đành làm nhà chịu cảnh cho bá tụng bá nhường. Vì ai sâu miệng ta nghe học cho bà nghe hết cả đuôi nhớ đồng. Đêm hè dưới mái nhà tôi nóng vô cùng, nóng thêm bị vợ tôi nhầm bực bội biết chừng nào. Đêm đó tôi làm reo nằm một mình trên gác mà vợ tôi cũng chẳng chịu tha tàu. Bà lại nằm bên cạnh bà ta, bà gạn bà xéo bà sắc nghe nhức nhối cả thân mình. Tôi dạy thời cho biết để khỏi nghe những lời không giống có chất ghen tình. Nhưng tai tôi không chịu biết, tôi liền kéo mình trùm cúng mồ hôi lưng tôi ướt cả đi văng. Hãy lăn qua nghe cái rộ, lộn lại nghe cái rẹt mà không dám tung mình. Một hơi nghe ngoài sông lặng gió êm, tôi tóc mình ra cho bất ngờ. Trời ơi, cặp mắt bác còn mở cao cao vậy. Bác thấy tiếp tục chằn nhằn tôi liền tùm lại. Tôi giả đòn, bên tôi rơ đứng nó hình. Cương quyết thấu khẩu như bình trước những lời phóng danh. Nhưng tại sao bà cũng biết chỗ ở của vợ nhỏ tôi rồi? Thế là chiến tranh bộc phát, tủ bà vô tội phải chịu đi đời. Lúc bây giờ mặt bà lớn chửi mặt bà nhỏ mắng tôi năn nỉ bà này tôi gian bà nọ nhưng có ai nghe. Ôi thiên hạ lâu sống vu quanh đen nghẹt như con hát sơn đông nhỉ. Có một cô khán giả khiều người bạn bên cạnh bình phẩm móc lò tôi nhờ. Chiến tranh gì bị về ngã đơ, cửa nhà sáu tổn tại ông vợ hai bà. Hết chiến tranh căn nội bà lớn giáo tô báo tô binh bà nhỏ. Bà nhỏ nghe tô báo tô chủ trương cho bà lớn mãi nhật hoàng cho tô quá. Tô đưa tay thầy, tô thầy nữ bị mấy bà gạt ngang, đừng thầy ẩu nè. Tô đành lặng im mặt tình cho mấy bà dân này thế khác buộc tội tôi. Sau bao nhiêu đêm thức trắng giờ con mắt nha, tôi mới tìm cách cho hai bà thỏa thuận để sống chung nhà. Ban đầu hai bà nha chịu nó hợp má bà càng, nhưng gặp nhau hai bà lại nổi xung phiên, chiến tranh thứ hai lại bùng nổ. Thôi thôi, tôi tận tới nhà già.